Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây 2 ngày, tức là ngày thứ 6, 25 tháng 11, ở nhiều nơi trên thế giới, người ta tổ chức ngày Black Friday, chúng ta quen gọi ngày thứ 6 đen tối. Ngày này có gốc gác và xuất xứ từ nước Mỹ, nhưng mà bây giờ ta thấy nó đang ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nước và vùng lãnh thổ khác trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Đối với người dân Mỹ thì đây là ngày khởi đầu của một mùa mua sắm và hưởng thụ tiêu xài lớn nhất ở trong năm. Vào ngày này, hầu hết các loại hàng hóa đều được giảm giá sâu để kích thích nhu cầu mua sắm và hưởng thụ của con người, của xã hội. Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy cái cảnh người ta chen lấn dành chỗ đứng để xếp hàng trước các cửa hàng bán lẻ, hay người ta chầu trực online trên các cái trang web bán hàng trực tiếp với hy vọng có thể mua được một món hàng với giá rẻ mạt. Mặc dù ở đây đó chúng ta thấy đã xảy ra cái hiện tượng chen lấn, xô đẩy, thậm chí là bạo lực, nhưng mà nhìn chung đây là một ngày đem lại cái sự vui nhộn, náo nhiệt, đáp ứng cái sự chờ mong và hy vọng của rất nhiều người. Ngày thứ 6, Black Friday, thường được tổ chức sau lễ Thanksgiving, tức là ngày thứ 6 của tuần thứ 4 trong tháng 11. Và thật là tình cờ, cái ngày này, cái mùa mua sắm này lại thường trùng hợp vào mùa vọng của giáo hội, vào cái ngày khởi đầu của năm phụng vụ mà giáo hội cử hành. Ngày hôm nay chúng ta cử hành Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Đây là thời điểm đánh dấu một cái mốc về một chu kỳ cũ đã qua và mở ra một chu kỳ mới, một năm phụng vụ mới, một mùa phụng vụ mới. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay mở ra chúng ta một cái niềm hy vọng và đồng thời hướng cuộc sống của chúng ta đến cái tâm tình trông mong và chờ đợi. Thế nhưng xem ra cái sự hy vọng, cái sự trông mong và chờ đợi của chúng ta nó hoàn toàn khác biệt với lại cái sự hy vọng, trông mong và chờ đợi của xã hội tiêu thụ trong thế giới ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta quan sát một tí, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái thay đổi trong cửa hàng phụng vụ. Thứ nhất, nhìn lên trên gian cung thánh, những cái trang hoàng được cắt giảm bớt đi. Nghi thức thánh lễ bỏ bớt kinh vinh danh. Cái phẩm phục được đổi qua màu tím, màu của trầm lặng, của hy sinh âm thầm, của chờ đợi. Các bài thánh ca cũng diễn tả một cái tâm tình nài van tha thiết. Và tất cả những cái điều đó cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa mùa vọng mà giáo hội muốn mời gọi chúng ta. Xem ra nó hoàn toàn trái ngược với cái niềm hy vọng và trông mong của con người trong cái thế giới tiêu thụ và hưởng thụ ngày hôm nay. Cách đây hơn 8 thế kỷ trước Chúa Giáng sinh, vương quốc Juda đang ở trong thời kỳ cực thịnh phát triển về kinh tế, về vật chất phồn thịnh, nhưng mà về đời sống đạo đức của dân thì lại đang đi xuống. Ngôn sứ Isaiah đã một mặt vừa cảnh cáo cái sự suy đồi trong lối sống của dân, đồng thời cũng kêu gọi người ta ăn năn sám hối và nhất là thay đổi lối sống của mình. Và nếu dân chịu thay đổi lối sống như vậy thì Isaiah mở ra cho dân một cái tương lai, một cái viễn cảnh đầy hy vọng, đầy tươi sáng. Cái tương lai đó chúng ta nghe ở trong bài đọc 1 ngày hôm nay với những cái từ ngữ, với những cái hình ảnh hết sức vui tươi, phấn khởi. Vào thời đó, núi đền thờ Chúa sẽ vươn mình vượt đỉnh các non cao. Dần dần lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây ta cùng lên núi Chúa, lên nhà của Thiên Chúa, của Gia-cóp. Và cái vào cái viễn cảnh, cái thời kỳ đó sẽ không còn chiến tranh, không còn cảnh chém giết, bạo lực, đẫm máu nữa. Nhưng tất cả những cái khí cụ, những cái dụng cụ chiến tranh được thay thế thành những cái công cụ của hòa bình. Người ta sẽ đúc gươm đao thành cuốc, thành cày, và rèn giáo mát nên liềm, nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ sẽ thôi học nghề chinh chiến. Đây là cái niềm hy vọng mà Isaiah mở ra cho dân. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng loan báo về cái viễn cảnh của ngày cánh chung. Và Ngài đặc biệt nhấn mạnh cái yếu tố bất ngờ của ngày đó. Ngày đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng nó xảy ra khi nào và xảy ra cách nào, không ai biết và không ai có thể ngờ được. Hai người đang sinh sống, đang làm việc trên một cánh đồng, thì bất chợt ngày đến xảy ra. Một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang xay chung một khối bột. Một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Cái yếu tố bất ngờ đó có khiến chúng ta sợ hãi hay không? Quả thật, nếu chúng ta cứ mê ngủ thì cái ngày đó là cái ngày rất đáng sợ. Cho nên Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà Ngài nhấn mạnh đến cái yếu tố bất ngờ của ngày cánh chung, Ngài cũng đồng thời nhắc nhở, cảnh tỉnh các môn đệ của mình: anh em hãy tỉnh thức. Thế nào là tỉnh thức, thưa quý ông bà và anh chị em? Tỉnh thức không phải là một tình trạng thể lý, không ngủ, ngồi đấy mà canh. Nhưng tỉnh thức bằng hành động cụ thể, và hành động đó được Thánh Phaolô diễn tả một cách rất cụ thể, rất chi tiết ở trong bài đọc 2, như chúng ta nghe thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Đêm sắp tàn, ngày sắp đến. Vậy thì anh em hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Hãy ra khỏi bóng đêm, hãy ra khỏi cái tình trạng say sưa rượu chè, dâm đãng hưởng lạc, và hãy cầm lấy khí giới của sự sáng, hãy mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Thưa quý ông bà và anh chị em, mùa vọng vẫn được chúng ta hiểu như là mùa của chờ mong, của hy vọng. Thế nhưng mà cái niềm chờ mong và hy vọng của chúng ta không phải là niềm chờ mong hão huyền, một niềm hy vọng nửa vời. Cái chờ mong và hy vọng đó phải được cụ thể hóa trong chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể nói về một thế giới với cái viễn cảnh hòa bình khi trong tâm hồn của chúng ta vẫn còn bóng tối của chiến tranh, của thù hận, của ghen ghét, của đố kỵ. Chúng ta không thể nói về một thế giới nơi mọi người yêu thương nhau khi chính trong tâm hồn của chúng ta vẫn còn những cái thù ghét, nó thống trị chúng ta, nó điều khiển con người của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp của lời Chúa ngày hôm nay rất rõ ràng. rất cụ thể, rất chi tiết gửi đến mỗi người chúng ta. Hãy tỉnh thức, hãy hy vọng, hãy chờ mong. Hy vọng dẫu rằng chúng ta thấy cái thế giới chung quanh chúng ta đầy rẫy những bạo lực và bất công, nhưng chúng ta vẫn hy vọng một ngày nào đó hòa bình và công lý sẽ ngự trị, sẽ chiến thắng. Nhìn vào tâm hồn chúng ta thấy đầy rẫy những cái bất ổn, những cái tội lỗi, nhưng chúng ta vẫn hy vọng và mong chờ ngày Chúa đến, và ngày đó chúng ta có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên, bởi vì ngày cứu độ của chúng ta đã đến. Và để có thể làm được điều đó, để có thể sống cái niềm hy vọng đó, sống cái tâm tình mong chờ đó, chắc chắn chúng ta không thể dựa vào cái sức mạnh của con người, mà phải dựa vào tình yêu và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta bước vào mùa vọng này với một tâm tình mới, mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, như Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc ngày hôm nay, mặc lấy con người của Chúa Kitô và bước ra khỏi cái thế giới của bóng tối. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và để chúng ta có một sự chuẩn bị tương xứng hầu có thể đón mừng đại lễ sắp tới, cũng như là để sẵn sàng đón chờ Chúa đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.